chí thể thao.
Champions League, giải đấu đỉnh cao của bóng đá châu Âu, bước vào trận tứ kết với sự hiện diện hùng hậu của các câu lạc bộ bóng đá nước Anh, 4 đội bóng. Sau một thập kỷ yếm thế bị che lấp bởi cái bóng của La Liga hay Bundesliga, mùa bóng này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Premier League. Lần đầu tiên kể từ năm 2009, 4 đội bóng đến từ giải ngoại hạng Anh có mặt trong 8 câu lạc bộ hàng đầu châu lục. Trong bối cảnh ở trận tứ kết, làng bóng đá Ligue 1 của Pháp vẫn trầu rìa, Bundesliga thì đi xuống rõ nét như hình ảnh của đội tuyển quốc gia Đức ở Cúp Thế giới vừa qua. Làng bóng Tây Ban Nha thì bắt đầu mất dần quyền kiểm soát sân cỏ châu Âu. Các đại diện của Premier League đang nắm trong tay cơ hội lớn để bước tới đỉnh cao sân cỏ châu Âu trong mùa bóng năm nay. Điều gì đã làm nên thành công của các câu lạc bộ Anh sau nhiều mùa giải sa sút? Vì sao các làng bóng Tây Ban Nha, Đức nhanh chóng đánh mất sức mạnh? Chúng ta cùng trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Minh. Xin chào chuyên gia Trần Văn Minh. Như vậy là các giải đấu đỉnh cao của bóng đá châu Âu đang bước vào giai đoạn chót. Điều dễ nhận ra lúc này là sự góp mặt áp đảo của các câu lạc bộ Anh. Có thể nói là bóng đá Anh đang trở lại thống trị đấu trường châu lục được chưa?
Tứ kết của Champions League mùa này, Premier League họ đã có một cái ưu thế và người ta đang đồn đoán rằng có khả năng là kỳ này là Premier League sẽ lên ngôi. Vì với những cái sự vắng mặt của nhà của vô địch Real Madrid rồi Bayern Munich cũng đã không còn, coi như Premier League đang thống trị bắt đầu từ cái tứ kết ở UEFA Champions League. Chúng ta có thể nói là Premier League mùa này đã có được cái thành công rất là lớn.
Thông như vậy là sau 10 năm thì làng bóng đá Anh mới trở lại hùng hậu như thế này ở cái giai đoạn tứ kết. Thưa ông, cái điều gì có thể lý giải cho cái sự trở lại này của bóng đá Anh ạ?
Nếu như chúng ta tính tất cả hai cái giải của UEFA, kể cả Champions League rồi Europa League, thì như vậy là 6 đội bóng hàng đầu của nước Anh đều có mặt cả. 4 đội có mặt ở UEFA Champions League và 2 đội có mặt ở Europa. Thì chúng ta thấy rằng các cái đội bóng của nước Anh á, sau những cái mùa bóng mà chúng ta nói là thất bát trước đây, thì bây giờ họ lại quay trở lại. Thì nó có 3 cái lý do tôi cho là cơ bản nhất. Cái thứ nhất là Premier League cho tới giờ phút này vẫn là một cái giải đấu có giá trị cao nhất đứng về tổng thể của 20 câu lạc bộ. Mùa này thì Premier League có giá trị là đến 7,66 tỷ bảng cho 20 câu lạc bộ. Và như vậy tức là so với La Liga chỉ có 5,11 hay là Bundesliga có 4,09, là Serie A phải 4,41 và Ligue 1 chỉ có 3,09. Như vậy là Premier League vẫn là giải đấu hàng đầu đứng về mặt giá trị. Mà khi chúng ta nói đến cái giải đứng hàng đầu có mặt giá trị thì điều đó cho chúng ta thấy rằng là tất cả các câu lạc bộ của Premier League đều nằm trong cái top 100 những câu lạc bộ có cái giá trị cao về mặt chuyển nhượng các cầu thủ. Cái yếu tố thứ hai là các câu lạc bộ của họ ổn định và không có độ chênh lệch cao giữa các câu lạc bộ lắm. Tức là so với Bundesliga hay là La Liga, tức một số các câu lạc bộ như là Barca hay là Real Madrid, Atletico hay là Valencia thì so với các câu lạc bộ còn lại là có một cái độ chênh rất là lớn. Thì Premier League không có độ chênh lớn lắm, do vậy cho nên là cái độ cọ sát của họ đó nó lại cao. Đó là cái yếu tố thứ hai. Và cái thứ ba để chúng ta thấy rằng là gần như các cầu thủ ở 6 câu lạc bộ hàng đầu mà chúng ta nói đó là đều được dẫn dắt bởi những huấn luyện viên cũng khá là có thành công ở các đấu trường khác. Thí dụ chúng ta nói ở Premier League mùa này, Manchester City tức là Guardiola đã rất là, sau khi ông đã di chuyển từ Barcelona sang Bayern Munich và bây giờ đến Manchester City, thì Pep Guardiola đang muốn tức là tạo một cái ảnh hưởng, một cái nhà chiến thuật mang cái tầm cỡ lớn bằng cách làm sao để đưa cho Manchester City mùa này đó có thể đạt được cái thành tích cao hơn nữa. Thì chúng ta thấy rằng là rồi kể cả là Jurgen Klopp, cho chúng ta thấy là ông cũng là một trong những người mà gọi là sang Liverpool rất là thành công. Mùa rồi thì Liverpool đã vào đến cái chung kết. thì mùa này thì cũng đang có tham vọng. Như vậy có nghĩa là cái khát vọng của các câu lạc bộ của bóng đá Anh với sự dẫn dắt của các huấn luyện viên tầm cỡ đó, và trong cái đội hình của các câu lạc bộ đó thì các cầu thủ cũng có những cái khát vọng để có thể vươn lên, và nó cũng có nhiều cái sự đổi mới. Các nhà chiến lược này đó thì là cấu tạo đội bóng, không phải chỉ chú ý đến tấn công, không chỉ chú ý đến vấn đề là phòng ngự phản công, mà họ chú ý đến cả những cái vị trí mà lâu nay đó người ta cho rằng là cái đó cũng có thể bỏ qua được. Thí dụ như vị trí thủ môn thì tất cả những câu lạc bộ này đều rất là chú ý đến cái chuyện đó, hay là họ có một cái độ dày về mặt lực lượng rất là lớn để có thể chơi được. Như vậy là đạt được cái cú ăn 3, ăn 4 thì tôi cho rằng là cái yếu tố thành công của cái bóng đá Anh á là ở ba cái yếu tố đó. Một cái giải đã có nền tảng, các câu lạc bộ có một cái độ dày và cái độ dày lực lượng lớn, rồi có dưới sự dẫn dắt của những huấn luyện viên tầm cỡ để có thể phát huy được tất cả những cầu thủ mà có tên tuổi lớn.
Trong khi các đội bóng Anh rất thành công như vậy, thì làng bóng Tây Ban Nha với sự góp mặt duy nhất của Barcelona ở giai đoạn này và Madrid thì cũng đang bị khủng hoảng. La Liga cũng như Bundesliga đang ở trong tình trạng xuống dốc.
Người ta tổng kết được rất là nhiều cái yếu tố, tuy nhiên tôi muốn nhắc lại một cái điều mà Mourinho đã nhận xét về Real Madrid. Ông ta nói rằng là những cái đội bóng lớn đó, bao giờ cũng vậy, nếu muốn thay đổi máu á thì phải có một cái sự chuẩn bị. Thí dụ như Real Madrid sau khi họ đạt được tới một cái chuỗi thành công, tức là vô địch liên tiếp như vậy nhiều mùa giải, thì lẽ ra khi cái sự ra đi của Cristiano Ronaldo thì phải có bổ sung một cầu thủ mà ghi đến 30 bàn, 40 bàn, 50 bàn trong một mùa giải, mà anh không kịp bổ sung những cầu thủ khác thì cái đội bóng của anh nó trở nên thiếu thốn những cái lực lượng, những cái vai trò then chốt. Do đó cho nên là Real không còn là Real nữa. Bên cạnh đó thì cái việc mà cầm quân liên tiếp như vậy là Zidane thành công, thì Zidane ra đi rồi lại đưa một huấn luyện viên khác vào mà không có bổ sung lực lượng thì Real Madrid không còn như vậy nữa. Vậy kể cả Barcelona cũng cho chúng ta thấy rằng là mặc dù đang lọt vào tứ kết, nhưng mà với một lực lượng dày như vậy mà không có những cái sự đổi mới thì cái làng bóng của Tây Ban Nha bây giờ chỉ còn trông cậy vào một Barcelona mà chúng ta nói là có thể bây giờ nó cũng đang có chệch choạc chứ không phải là tốt. Điều đó chúng ta thấy là trước đây thì bốn năm cái đội bóng của La Liga luôn luôn là những cái đội bóng mà có một cái sức ép rất là lớn, từ Barcelona cho đến Real Madrid, Atletico hay là Valencia, trước đây thậm chí là cái Villarreal vân vân, rồi Sevilla, thì bây giờ đã chỉ còn lại một mình Barcelona ở trong cái tứ kết này của đại diện cho La Liga, thì rõ ràng đó là một cái sự sút kém so với lại Premier League. Bundesliga thì cho chúng ta thấy cũng vậy, Bayern Munich không còn là một cái biểu tượng mà chúng ta nói là một hùm xám, một cái thành phần nòng cốt của đội tuyển Đức, thì cái đội tuyển Đức đang đi xuống, đồng thời với nó là cái sự đi xuống và cái sự già nua của một Bayern Munich. Cho nên là họ đã thất bại ở trong cái trận knock out vừa rồi, thì điều đó là một cái điều đáng tiếc. Và cái cả Borussia Dortmund cũng vậy, mặc dù đang dẫn đầu của cái giải Bundesliga, tuy nhiên cũng không phải là một cái lực lượng mạnh. Do đó cho nên là với những đại diện mà nòng cốt của những cái làng bóng này thì họ không còn giữ được cái phong độ cũng như là cái đẳng cấp mà cần có của họ, vì họ không có những cái sự bổ sung cần thiết so với những cái đội bóng mà đang là bước vào cái mùa giải Champions League của cái mùa này.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Đông Nguy ạ. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.